Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 7 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày chuyên đề, đồng hành cùng gia đình trẻ, của Ủy ban Mục vụ Gia đình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất, đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến vị ngôn sứ miễn cưỡng là Giô-na và vị vua khôn ngoan là Sa-lô-môn ở trong Cựu Ước. Ngài nhấn mạnh các yếu tố khác nhau về câu chuyện của cả hai nhân vật này. Chúa Giêsu đã hiện tại hóa câu chuyện của ngôn sứ Giô-na và của vua Sa-lô-môn, tức là dùng hai câu chuyện này đã xảy ra trong quá khứ để nói đến hiện tại. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, luật sĩ và Pha-ri-sêu muốn Chúa Giêsu là một dấu lạ phi thường, lớn hơn những gì Ngài đã làm trước khi họ tin nhận vào Ngài. Đáp lại, Chúa Giêsu nói với họ rằng họ cần phải lắng nghe một cách cẩn thận những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước của họ, và phải biết học hỏi nhiều điều ở trong đó. Đối với Chúa Giêsu, tất cả Kinh Thánh cuối cùng cũng đã có mặt ở đây và bây giờ. Kinh Thánh không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn thuộc về hiện tại. Thiên Chúa tiếp tục nói lời của Người, xuyên suốt từ quá khứ cho đến hiện tại. Chúa Giêsu dường như đã đọc Kinh Thánh Cựu Ước như một lời về chính Ngài, và làm thế nào để mọi người tương quan với Ngài và với Thiên Chúa. Nếu những người ngoại giáo thành Ninive đáp lại lời rao giảng của ngôn sứ Giô-na, và nếu nữ hoàng ngoại giáo đến thăm vua Salomon, thì chắc chắn những người đương thời của Chúa Giêsu có thể sẽ tích cực đáp lại sứ điệp của Ngài, bởi vì Ngài còn lớn hơn tất cả các ngôn sứ và các vua của Israel. Chúa Giêsu không chỉ lớn hơn ngôn sứ Giô-na và vua Sa-lô-môn, Ngài còn lớn hơn bất cứ thứ gì chen giữa chúng ta với Ngài. Chúa Giêsu không chỉ nói lời của Thiên Chúa, mà Ngài còn là chính lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ là một vị vua khôn ngoan, mà Ngài còn chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì vậy, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta phải xem đó như là lời Thiên Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay. Trong một ý nghĩa nào đó, toàn bộ Kinh Thánh nói với chúng ta về Chúa Giêsu và về mối tương quan giữa chúng ta với Ngài và giữa Ngài với chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta mở bất kỳ trang nào của Kinh Thánh thì Chúa Giêsu cũng đang nói với chúng ta, có điều gì đó ở đây còn lớn hơn ngôn sứ Jonah, và cũng có điều gì đó ở đây còn lớn hơn cả vua Salomon nữa. Đó chính là Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng hiện diện trong mọi lời của Thiên Chúa đang nói với chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, loài người chúng con luôn khao khát những phép lạ, thích được thấy những dấu lạ khác thường. Tuy nhiên, đó không phải là cách thức của Chúa. Chúa đến với chúng con qua những điều bình thường hơn là những điều bất thường trong cuộc sống. Chúng con đâu biết rằng, một khi chúng con tìm kiếm phép lạ từ Chúa, chúng con đã không coi trọng đúng mức những gì chúng con đang có, thậm chí còn bỏ lỡ những gì đang ở trước mắt chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang ở giữa chúng con và biết trân trọng những gì Chúa đã ban cho chúng con. Amen.
Lời Chúa là ánh sáng đời con đi trong nắng tươi. Lời Chúa là sự sống để con say sưa bước tới. Lời Chúa đẹp bao ước mơ rộn lên tiếng ca hòa theo ý thơ. Chúa ơi, con xin vâng theo lời tình đến dựng xây vầng trăng và ngàn tinh tú lấp lánh trên trời cùng biển khơi sông núi nơi nơi. Lời Ngài là ánh sáng soi đêm tôi, gọi toàn thế giới đưa dẫn văn minh với sự lành của loài người. Lời Chúa là ánh sáng đời con đi trong nắng tươi. Lời Chúa là sự sống để con say sưa bước tới. Lời Chúa đẹp bao ước mơ dâng lên tiếng ca hòa theo ý thơ. Chúa ơi, con xin vâng theo lời tình yêu. Lời Chúa đến trần gian để mê đắm đuối trong bóng cô liêu, gọi dân Chúa đem những thương yêu. Lời Ngài, lời tình yêu, lời trung tin nhờ miệng ngôn sứ loan báo tin vui. Chúa thương người, này người ơi. Lời Chúa là ánh sáng đời con đi trong nắng tươi. Lời Chúa là sự sống để con say sưa bước tới. Lời Chúa đẹp bao ước mơ dựng lên tiếng ca hòa theo ý thơ. Chúa ơi, con xin vâng theo lời tình yêu. xin vâng theo lời tình
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Giới thiệu quyển sách cho thiếu nhi, kính thưa Đức Thánh Cha. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu đến mọi thành phần dân Chúa quyển sách của Đức Thánh Cha Francisco có tựa đề Kính Thưa Đức Thánh Cha. Trong lời giới thiệu quyển sách, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đã viết như sau. Các em thiếu nhi và độc giả thân mến, trong sứ mệnh rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giê-xu dành nhiều thời gian huấn luyện các môn đệ của mình nhằm giúp họ trở thành những tông đồ thực thụ để tiếp tục sứ mệnh của người. Giáo huấn của Đức Giê-xu luôn mới mẻ. Chẳng hạn, Đức Giê-xu nói với các môn đệ của người rằng, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Là môn đệ và tông đồ của Đức Giê-xu thấm nhuần giáo huấn của thầy mình, Đức Thánh Cha Francisco luôn quan tâm cách đặc biệt đến giới trẻ, nhất là các em thiếu nhi. Quyển sách Kính Thưa Đức Thánh Cha thể hiện điều đó. Lịch sử giáo hội cho chúng ta nhận thức rằng, các đức giáo hoàng thường công bố những tài liệu đặc biệt liên quan đến nội dung đức tin Kitô giáo, hoặc diễn tả căn tính, đời sống và sứ mệnh của giáo hội, hay trình bày quan điểm cá nhân về những vấn đề thời sự của giáo hội và thế giới. Quyển sách Kính Thưa Đức Thánh Cha mà tôi muốn giới thiệu là một ngoại lệ, bởi vì Đức Thánh Cha Francisco đã không theo bất cứ hình thức văn bản hay tài liệu nào tương tự như thế. Kính Thưa Đức Thánh Cha là một tập hợp 30 lá thư và hình vẽ của đại diện các em thiếu nhi trên thế giới gửi Đức Thánh Cha và những câu trả lời của Ngài. Những câu hỏi đơn sơ của các em và những câu trả lời đơn sơ của Đức Thánh Cha giúp các em và độc giả cảm nghiệm được sự gặp gỡ mật thiết của những trái tim trẻ thơ với trái tim của người cha khả kính, những trái tim xa nhau về tuổi tác nhưng gần nhau về sự quan tâm và sứ mệnh cần thiết phải biến đổi trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Những câu trả lời của Đức Thánh Cha mở ra cho các em và độc giả viễn cảnh mới, viễn cảnh của tương lai tốt đẹp hơn. Viễn cảnh này đòi hỏi tất cả mọi người luôn trở về, luôn tìm hiểu, luôn trả lời, luôn đọc dấu chỉ và luôn biến đổi dưới ánh sáng của biến cố Đức Giê-xu Kitô trong lịch sử nhân loại. Cầu chúc các em thiếu nhi và độc giả luôn bình an. Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Trân Phước Nunzio Sunprizio được phong thánh ngày 14 tháng 10 năm nay. Trân Phước Nunzio Sunprizio sẽ được tôn phong hiển thánh vào ngày 14 tháng 10 năm nay cùng một lần với 6 vị Trân Phước khác, trong đó có Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định như trên trong công nghị các hồng y nhóm tại nội thành Vatican sáng ngày 19 tháng 7 vừa qua. Trân Phước Nunzio Sunprizio sinh năm 1817 tại Pescara, miền Trung Italia. Mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ nên Nunzio được một ông bác đem về nuôi. Nunzio không được đi học mà phải làm việc vất vả trong xưởng thợ rèn và bị khai thác sức lao động không thương tiếc. Tuy khổ cực, nhưng chú bé chỉ biết tâm sự với Chúa Giê-xu Thánh Thể khi có chút thời giờ rảnh rỗi. Chẳng bao lâu, Nunzio bị sâu quản rất đau đớn, phải vào điều trị tại nhà thương Napoli. Sau đó, Nunzio lại bị ung thư xương, nhưng anh dâng mọi đau khổ cho Chúa và qua đời năm 1836 khi mới 19 tuổi. Mộ phần của anh trở thành nơi tín hữu đến hành hương. Tôi tớ Chúa Nunzio Sunbrizio đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 phong trần phước ngày 1 tháng 12 năm 1967. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ Philippines nên thánh. Trong đại hội về tân phúc âm hóa tại Philippines năm 2018, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 này, trùng vào năm thánh linh mục và những người sống đời thánh hiến của giáo hội công giáo tại Philippines. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, kêu gọi các linh mục và tu sĩ dấn thân nên thánh. Hôm 18 tháng 7, tức là ngày đầu tiên của Đại hội truyền giáo tại Philippines lần thứ 5, được tổ chức tại Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino thuộc tỉnh dòng Đa Minh, Philippines, Đức Hồng Y Tagle mời gọi các linh mục và tu sĩ luôn nỗ lực để sống thánh thiện. Đức Hồng Y nói, chúng ta không phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta được thụ phong linh mục. Chúng ta không phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta là các nam nữ tu sĩ. Chúng ta phấn đấu nên thánh bởi vì chúng ta được rửa tội. Đức Hồng Y Tagle nhấn mạnh rằng, dân chúng có thể luôn tìm thấy sự linh hứng từ Chúa Giê-xu và từ các chứng tá của đức tin và sự thánh thiện. Ngài nói, chúng ta thấy rằng sự thánh thiện của cuộc sống giữa những người mẹ và người cha đơn sơ, những người gác cổng đơn sơ bình dân, một người lau chùi dọn dẹp khiêm nhường trong căn tin, và những phụ nữ giặt ủi chịu khổ cực để con mình được đến trường. Chia sẻ chức tư tế của Chúa Kitô nghĩa là chia sẻ sự thánh thiện của Ngài, khả năng thực hiện ý của Chúa và liên đới với người thân cận, đặc biệt là những người bị thương tích, những người sai lầm trong cuộc sống. Sau hết, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila khuyến cáo các tham dự viên đại hội đừng hài lòng với đức tin của mình. Ngài nói, đừng chậm chạp lớn lên trong sự nhiệt thành. Hãy kiên vững trong tinh thần. Hãy phục vụ Thiên Chúa. Hãy vui lên trong hy vọng. Hãy chịu đựng các khó khăn. Hãy kiên trì trong cầu nguyện. Đừng để sự giữ chiến thắng, nhưng hãy chiến thắng sự giữ bằng điều thiện. Đây là chức tư tế của Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày. Được biết, Đại hội Tân Phúc Âm Hóa hàng năm này được Đức Hồng Y Tagle tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 như lời đáp lại tiếng kêu gọi canh tân đức tin trong bối cảnh xã hội của Philippines và Á Châu. Trong ngày đầu tiên của đại hội năm nay, đã có khoảng 2.000 người tham dự. Tin Managua, Nicaragua. Giáo hội Nicaragua tiếp tục làm trung gian đối thoại hòa bình. Các giám mục Nicaragua tiếp tục làm trung gian và chứng nhân cho cuộc đối thoại quốc gia như chính quyền yêu cầu với cùng sự dấn thân và lòng hăng say như trước. Đức cha Silvio Jose Baez, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Managua, đã cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết như trên. Đức cha Baez cho biết, Hội đồng giám mục Nicaragua sẽ nhóm phiên khoáng đại để thảo luận về các vấn đề của đất nước. Cuộc đối thoại sẽ tiếp tục để đạt tới một thỏa hiệp hòa bình cho việc dân chủ hóa quốc gia. Mặc dù ngày 9 tháng 7 vừa qua, tại Diriamba, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Đức cha Baez và Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh Wandema Stanislao Sometak đã bị tấn công trên bình diện thể lý và bằng ngôn từ. Các giám mục Nicaragua đã quyết định tiếp tục việc làm trung gian vì các vị hy vọng tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng xã hội chính trị trầm trọng hiện nay, khiến cho người dân phải đau khổ và đã khiến cho ít nhất 360 người chết từ tháng 4 tới nay. Trong vụ tấn kích tại Diriamba, Đức cha Baez đã bị thương ở một cánh tay và thánh giá của Đức cha đã bị những kẻ tấn công giật đứt. Đức Hồng Y, Đức Cha và Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã đến Diriamba, cách thủ đô 40 cây số, vì các linh mục tại đây kêu cứu để bênh vực một nhóm y tá và các tu sĩ phan sinh đã chạy trốn vào vương cung thánh đường Thánh Sebastian vì bị tố cáo là đã cấp cứu những người biểu tình bị thương. Nhà thờ đã bị 200 người thuộc lực lượng bán quân sự và cảnh sát vũ trang bao vây và tấn công. Khi phái đoàn cùng với các đại diện hiệp hội bảo vệ các quyền con người tới nơi, thì các nhân viên mặc quân phục biến mất. Nhưng các người trùm đầu thuộc lực lượng bán quân sự đã tràn vào nhà thờ, tấn công và xúc phạm nơi thánh. Đức Hồng Y Prenes cho biết, chúng tôi đã chứng kiến một hành động tàn bạo chống lại các linh mục của chúng tôi. Đây là điều chưa từng thấy xảy ra tại Nicaragua, và đó thật là điều đáng buồn. Trong một cuộc họp khẩn cấp hôm 10 tháng 7 vừa qua kéo dài 6 giờ đồng hồ, do Đức Hồng Y Leopoldo Prenes, Tổng giám mục Managua, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Nicaragua chủ sự, các giám mục Nicaragua đã đồng thanh quyết định tiếp tục bảo vệ cho cuộc đối thoại đã bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 được thành công. Các đức giám mục tin rằng đối thoại là phương thế duy nhất giúp thắng vượt bạo lực. Đức cha Baez nói, chúng tôi không tháo lui mặc dù gặp sự thù nghịch của chính quyền. Đức cha cũng khích lệ tín hữu và nhân dân toàn nước vững tin và hy vọng rằng sẽ đạt được hòa bình bằng các phương tiện ôn hòa. Vào cuối tuần tiếp theo, các giám mục Nicaragua đã tái nhóm để tiếp tục đối thoại. Hội đồng giám mục Nicaragua đã tạm ngưng việc đối thoại để vượt thắng cuộc khủng hoảng do các tấn kích chống lại các giám mục và linh mục, cũng như việc phạm thánh chống lại nơi thờ phượng tại Diriamba gây ra. Các hội đồng giám mục Argentina, Costa Rica, Panama, Peru và Mexico đã gửi sứ điệp tỏ tình liên đới với hội đồng giám mục Nicaragua, và các cộng đoàn tín hữu các nước này cũng đã hiệp nhất cầu nguyện để nâng đỡ các giám mục Nicaragua trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Hôm Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, đã có một cuộc tổng đình công và một chiến dịch cầu nguyện trên toàn châu Mỹ cho các giám mục, linh mục, phó tế và các dòng tu Nicaragua để các vị không mệt mỏi tiếp tục là những người thăng tiến đối thoại, bênh vực công lý và xây dựng hòa bình. Ý chỉ này đã được đọc trong các thánh lễ cử hành khắp nơi toàn châu Mỹ, kể cả trong Đại hội Truyền giáo châu Mỹ đang tiến hành tại Bolivia. Kitô hữu cũng cầu nguyện cho giới lãnh đạo Nicaragua để họ sẵn sàng cho dân nước biết tin tức, vì trong các tháng vừa qua, họ đã chứng kiến sự thiếu ý chí đối thoại chân thành từ phía chính quyền, nhắm tìm ra các tiến trình cụ thể dẫn đưa tới một nền dân chủ đích thực. Trong các ngày vừa qua, các lực lượng phò chính quyền và lực lượng cảnh sát quốc gia cũng như các nhóm người bị lèo lái đã đàn áp và sử dụng bạo lực chống lại người dân và gieo kinh hoàng trong nước. Tất cả các tấn kích bạo lực ấy đều đáng lên án trên bình diện pháp luật và luân lý. Bên cạnh đó, mọi hành động xúc phạm các nơi thờ tự cũng như chống lại các nhà báo quốc gia và quốc tế hay những người bênh vực nhân quyền và các thành phần dân sự xã hội cũng đáng lên án. Vào ngày 20 tháng 7, mọi người dân Nicaragua đều được mời gọi ăn chay cầu nguyện cho quốc thái dân an và đừng dùng bạo lực đáp trả lại các khiêu khích họ đang phải chịu. Nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Sứ Thần Tòa Thánh Sometas đã mạnh mẽ kêu gọi tái lập cuộc đối thoại. Trong thông cáo được các phương tiện truyền thông phổ biến, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua viết rằng, trong thời điểm thê thảm này, tôi cũng mong muốn bày tỏ nhân danh Đức Thánh Cha và Tòa Thánh sự âu lo sâu xa đối với tình hình nghiêm trọng mà đất nước Nicaragua đang sống. Không thể chấp nhận nghĩ rằng các người đã chết và các nạn nhân của bạo lực có thể giải quyết được một cuộc khủng hoảng chính trị và bảo đảm một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho Nicaragua. Trong khi cầu nguyện cho những người đã chết và gia đình của họ, với tất cả sức mạnh nhân bản và tinh thần, tôi kêu gọi lương tâm của mọi người cho một cuộc đình chiến và mong mắn trở lại bàn đối thoại quốc gia để cùng nhau tìm ra một giải pháp thích hợp và giải quyết cuộc khủng hoảng. chúng ta phó thác cho sự che chở hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc và xin mẹ trợ giúp và luôn hướng dẫn dân nước Nicaragua thân yêu. Cho đến nay, quân đội đã tiến chiếm Masaya là thành phố biểu tượng cho sự kháng cự của dân chúng chống lại chính quyền của Tổng thống Ortega và đòi ông phải từ chức.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày chuyên đề Đồng hành cùng gia đình trẻ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đồng thời là thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục của giáo phận Sài Gòn. Ngài cũng là thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin kính chào Đức cha.
Chào Đông Quân.
Kính thưa Đức cha, chúng con luôn được sự đồng hành của Đức cha trong những ngày đại hội gia đình diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Huế và La Vang. Ngày hôm nay chúng con xin Đức cha chia sẻ với chúng con một số cảm nhận của Đức cha về đại hội.
Đại hội gia đình các gia đình trẻ vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế và La Vang quả thật là một sự kiện rất tuyệt vời. Nhìn các cháu, các bé cùng với các cha mẹ trẻ từ khắp gần 20 giáo phận ở trong đất nước để về quy tụ ở tại Trung tâm Mục vụ rồi về bên mẹ La Vang, thật là một cái hình ảnh rất là tuyệt đẹp, tiêu biểu cho giáo hội Việt Nam, để lại cho tôi một cái cảm xúc thật là đẹp và hạnh phúc. Tôi rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên các gia đình trẻ hưởng ứng rất là nhiệt thành, đi cùng với các linh mục đặc trách một cuộc gia đình của các giáo phận để cùng quy tụ nó là chúng ta cử hành một sự kiện tiêu biểu cho cái năm mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ. Nhiều bài học nào đó được rút ra từ sự kiện này, không những cho các gia đình mà còn cho cả bản thân chúng tôi là giám mục, linh mục, các mục tử nữa, trong việc mình đồng hành với các gia đình trẻ cần phải quan tâm hơn, sâu sắc hơn những vấn đề cuộc sống thực tế của các gia đình trong khi mình dẫn dắt đàn chi đến với đồng cỏ xanh tươi, sự sống của Chúa ban cho.
Và chúng con thực sự nhận thấy sự nỗ lực rất lớn của ban tổ chức và của cả các thành viên tham dự, bởi vì là đại hội gia đình trẻ nên có những ba mẹ đã ẵm những thành viên nhí chỉ hơn một tuổi không còn trên tay về tham dự đại hội, và chúng con cảm thấy rất đặc biệt khi có những giờ ba mẹ có thể thoải mái để mà sinh hoạt những giờ học tập riêng của mình, còn các con lại có giờ chơi riêng của các con. Chúng con nhận thấy quý đức cha, quý cha trong ban mục vụ gia đình luôn quan tâm đến chúng con. Và thưa đức cha, như vậy thì chúng con cũng muốn xin hỏi thêm là những định hướng của Ủy ban mục vụ gia đình dành cho các gia đình trẻ chúng con trong 6 tháng tiếp theo là gì?
Định hướng của Ủy ban mục vụ gia đình thực ra đó là những cái ý kiến cố vấn đóng góp cho Hội đồng Giám mục để có một cái tiếng nói chung cho các gia đình trong giáo hội tại Việt Nam. Có rất nhiều ưu tư bộn bề trong mục vụ hôn nhân gia đình, nhưng mà xét về thực tế giáo hội chú tâm đặc biệt đến hai cái thực hành này, đó là các gia đình nên giữ vững hay là khôi phục lại bữa ăn chung gia đình thường xuyên đều đặn, và kinh nguyện gia đình chung hàng ngày hoặc ít ra là một tuần một ngày. Thì hai điều đó là hoàn cảnh rất là căn bản gắn kết và tạo nên đời sống gia đình, trong đó có Chúa hiện diện cụ thể ở giữa. Ngày hôm nay người ta có nhiều lo toan và nhiều lo cho con cái ăn học hành, rồi cha mẹ phải lo đi làm đi ăn, nhiều khi thời gian không có chung để mà quy tụ quanh bàn ăn chung hàng ngày hoặc ngay cả cuối tuần, cho nên bữa ăn chung của gia đình bị đe dọa. Và nơi đó con cái được lớn lên qua cái bầu khí yêu thương của gia đình, của mẹ cha. Và trong cái bữa ăn gia đình ngày hôm nay bị đe dọa bởi những cái iPhone, bởi những cái TV, bởi báo chí, người ta không còn quy tụ với nhau để mà ăn bữa ăn trong tình thân mật, nồng ấm yêu thương. Cho nên ủy ban gia đình cũng đề nghị bằng một cái lời có thể nói là lời hiệu triệu kêu gọi. Đối với các bữa ăn chúng ta phải thực hành ba không, đó là không TV điện thoại, không chỉ trích nhau trên bàn cơm, và không ăn đồ ăn nhanh. Mà ngày hôm nay nhiều gia đình không có thời gian nên cám dỗ mua thức ăn nhanh, và cái bầu khí mà cha mẹ hay con cái cùng nhau sửa soạn bữa ăn nó cũng là một thành phần của bữa hội ngộ gia đình. Bữa ăn rất là quan trọng. Rồi kinh nguyện gia đình buổi tối hoặc là có thể buổi sáng, các gia đình đọc kinh với nhau là nên có một đoạn lời Chúa để mà cùng nhau đọc, và trong thinh lặng chúng ta suy niệm một chút, và nhất là làm cái phút hồi tâm gia đình. Phút hồi tâm thì chỉ chú ý đến hai cái câu hỏi thôi. Thí dụ mình hồi tâm lại trong một ngày sống hoặc hồi tâm lại trong một tuần lễ, thì mình tự hỏi ngày hôm nay hay tuần vừa qua có điều chi đặc biệt nhất tôi đã nhận được từ nơi Chúa. Thí dụ như là em bé về khoe với mẹ trong ngày, hôm nay con được cô giáo cho điểm 10, khen con giỏi xuất sắc, thì con tạ ơn Chúa. Câu hỏi thứ hai là ngày hôm nay có điều gì làm cho con mất sức, mà có thể con làm một điều gì đó khiến con hối hận hối tiếc, thì con xin lỗi. Thí dụ em đang nói hôm nay con lỡ đánh em con hồi trưa vì nó phá con, bây giờ con muốn xin lỗi Chúa là xin lỗi em. Phút hồi tâm thì chỉ nhằm nhìn lại hai cái vấn đề đó trong ngày, trong sự hiện diện của Chúa và của gia đình, thì chúng ta dễ thông cảm hiểu nhau hơn. Đó là hai cái vấn đề, hai cái thực hành mà ủy ban mùa gia đình đề xướng đề nghị cho các gia đình trẻ ngày hôm nay cần phải quan tâm hơn và đem ra thực hành, chắc cũng không quá khó.
Dạ, chúng con cảm ơn Đức Cha. Và chúng con thời gian gần đây và qua lần tham dự đại hội thì chúng con cũng nhận thấy là có rất nhiều anh chị em trong các gia đình trẻ cảm thấy hoang mang, bởi vì hiện nay nhiều giá trị trong cuộc sống bị đảo lộn, rồi chúng con cũng phải chật vật để chúng con không có biết như thế nào để cập nhật theo những hướng mới, theo phong hướng của gia đình, theo những điều mà giáo hội muốn chúng con làm. Thưa Đức Cha, Đức Cha có thể giúp cho chúng con.
những cái vấn đề đó mình cần đề cập tới những vấn đề cụ thể trong cuộc sống của đôi bạn trong gia đình. Từng vấn đề một, ví dụ như là vấn đề sinh con, làm sao để có trong cái khả năng của đôi vợ chồng về sức khỏe, về kinh tế, về mặt tinh thần để có thể nuôi con, dạy con đủ. Hoặc là trong vấn đề về giáo dục con cái, hoặc là trong vấn đề về sự thân mật riêng tư, hay là đối thoại giữa vợ chồng, hay là giữa gia đình lớn bên nội bên ngoại với gia đình nhỏ hai bên. Tất cả những vấn đề đó chúng ta cần phải đề cập tới, vì rất nhiều vấn đề phức tạp đang tác động lên đời sống đôi bạn trẻ. Và Đức Giáo hoàng Francisco đã có cái đưa ra cái giáo huấn của ngài trong cái tâm huấn về niềm vui tình yêu vừa qua. Ngài có những lời khuyên rất là thiết thực và cụ thể, có thể khi bàn đến từng vấn đề trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình ấy, tôi sẽ đề cập đến trong những cái chuyên mục sắp tới.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn Đức Cha.
Vì những thao thức đó, chương trình đồng hành cùng các gia đình trẻ với chuyên mục giải đáp thắc mắc hôn nhân công giáo sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả gần xa, nhằm giúp các gia đình sống đúng nét đẹp và đạt được niềm vui trong đời sống hôn nhân gia đình. Chuyên mục sẽ do Đức Cha Louis và các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho quý vị. Xin quý vị tiếp tục theo dõi trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày chuyên đề Đồng hành cùng gia đình trẻ, do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài tìm hiểu thánh lễ lần trước, chúng ta đang nói về phần hiệp lễ. Trong đó, chúng ta đã xem xét những lời linh mục chủ tế đọc ngay trước khi hiệp lễ. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thánh lễ thực sự là tiệc cưới. Vị tân lang, con chiên là Chúa Giêsu, và tân nương là chúng ta, tức là giáo hội, là người mà Chúa Giêsu đến để kết hôn với. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hiệp lễ qua hai ý: lạy Chúa, con chẳng đáng, và việc hiệp lễ lần đầu của Đức Maria. Sau đó, chúng ta sẽ kết thúc bài tìm hiểu với phần kết lễ. Lạy Chúa, con chẳng đáng. Giống như tân nương, người mong ước ở cùng tân lang của mình, tâm hồn chúng ta cũng tràn đầy khát khao nồng nhiệt được kết hiệp với tân lang thần linh của chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta, vốn là những con người, và là những con người tội lỗi như vậy, có thể dám tiến đến gần Thiên Chúa cao cả và chí thánh theo cách này? Khi đáp lại lời mời đến dự tiệc thánh thể, chúng ta dâng lời cầu xin. Một đảng, nhìn nhận sự hoàn toàn bất xứng của mình để lãnh nhận Chúa chúng ta. Đảng khác, diễn tả niềm xác tín rằng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, và chúng ta có thể nghe tiếng người. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Những lời này phản chiếu lòng khiêm nhường và tin tưởng của ông đại đội trưởng Roma, kẻ đã xin Chúa Giêsu chữa lành người đầy tớ đang ốm liệt, rất đau đớn ở nhà ông. Như một người ngoại ở ngoài giao ước của Thiên Chúa, và với tư cách là sĩ quan Roma, chỉ huy 100 binh lính là những người đang đàn áp dân Chúa, viên sĩ quan này khiêm tốn nhận ra rằng ông không xứng đáng được Chúa Giêsu đến nhà ông. Nhưng ông biểu lộ một niềm tin lớn lao hơn nhiều người khác trong các tin mừng, thậm chí làm Chúa Giêsu ngạc nhiên. Ông tin Chúa Giêsu có thể chữa lành từ xa, đơn giản qua lời nói của người. Nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Tin mừng Matthew chương 8 câu 8. Chúa Giêsu ca ngợi người này vì có niềm tin. Giống như ông đại đội trưởng, chúng ta nhận ra sự bất xứng của mình để được Chúa Giêsu đi vào nhà linh hồn khi hiệp lễ. Nhưng như ông đại đội trưởng đã tin Chúa Giêsu có thể chữa lành tôi tớ ông, chúng ta cũng tin tưởng rằng người có thể chữa lành chúng ta khi người trở nên vị khách thân mật nhất của linh hồn chúng ta trong thánh thể. Việc hiệp lễ lần đầu của Đức Maria. Trong suy tư cuối cùng về những giây phút hiệp lễ thánh thiêng, chúng ta hãy trở lại với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, là người đã suy tư về những điều tương tự như khi Đức Maria đón nhận thánh thể lần đầu tiên. Đầu tiên, Đức Giáo Hoàng chỉ ra một mối liên hệ sâu sắc giữa việc Đức Maria kêu mang Chúa Giêsu trong cung lòng với việc một người hiệp lễ. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta trở nên giống Đức Maria mỗi lần chúng ta đón nhận thánh thể. Đức Maria đã sử dụng đức tin thánh thể của mình ngay trước khi bí tích thánh thể được thiết lập, bởi vì mẹ đã hiến dâng cung lòng trinh vẹn của mẹ để ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể. Suốt 9 tháng, Đức Maria kêu mang mình và máu Chúa Kitô trong mình. Trong thánh lễ, chúng ta lãnh nhận mình và máu Chúa chúng ta qua bí tích. Lúc truyền tin, Đức Maria đã thụ thai con Thiên Chúa trong chính thực tại thể lý thân xác và máu huyết, thực hiện trước trong mẹ những gì được thực hiện một cách bí tích trong một mức độ nào đó, nơi mọi tín hữu được lãnh nhận dưới hình bánh rượu, mình và máu Chúa. Thứ hai, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tư về việc Đức Maria cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên mẹ nghe nói về thánh thể. Mẹ không hiện diện trong bữa tiệc ly, và có lẽ mẹ chỉ biết được điều gì diễn ra tại đó qua các tông đồ. Làm sao tưởng tượng được những tâm tình của Đức Maria khi Ngài nghe từ miệng của Thánh Phêrô, Gioan, Giacôbê và của các tông đồ khác những lời trong bữa tiệc ly? Này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Thân mình được dâng lên làm lễ tế và được biểu thị bằng dấu chỉ bí tích cũng là thân mình của Đấng mà mẹ đã kêu mang trong cung lòng. Sau đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đưa ra ý nghĩa tuyệt vời mà việc hiệp lễ đem lại cho Đức Trinh Nữ. Nhận lấy bí tích thánh thể đối với Đức Maria như là đón nhận một lần nữa trong cung lòng mẹ, quả tim đã đồng nhịp với quả tim của mẹ. Thật là một hiểu biết sâu sắc. Hãy hình dung việc Đức Maria đã chuẩn bị bản thân để được hiệp nhất với con của mẹ theo cách này. Hãy nghĩ đến sự chăm chú đầy tình yêu mẹ dành cho Chúa Giêsu trong mỗi lần hiệp lễ. Đối với mẹ, thật là một niềm vui khi con của mẹ cư ngụ trong mẹ lần nữa. Có lẽ Đức Maria là gương mẫu cho chúng ta trong cách chúng ta lãnh nhận thánh thể. hãy cầu xin để chúng ta có thể hăng hái đón nhận Chúa Giêsu mỗi lần hiệp lễ, như Đức Maria đón nhận con của mẹ. Nguyện xin Thánh Thể làm cho trái tim chúng ta hòa nhịp hơn nữa với trái tim Chúa Giêsu, như trái tim mẹ hoàn toàn hòa nhịp với trái tim người. Sau khi trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu, linh mục chủ tế lau chén, rồi đọc lời nguyện hiệp lễ. Ngài cầu xin cho hoa trái thiêng liêng của Thánh Thể phát sinh hiệu quả trong cuộc sống chúng ta. Lời chào, phép lành và giải tán. Trong các nghi thức kết lễ, cộng đoàn đứng. Điều này tương tự như lúc bắt đầu thánh lễ, với những lời Chúa ở cùng anh chị em và dấu thánh giá. Lần này, các tín hữu làm dấu thánh giá, trong khi linh mục chủ tế ban phép lành cho cộng đoàn, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong thế giới cổ xưa, người ta có tục lệ kết thúc cuộc hội họp bằng việc giải tán trang trọng. Các Kitô hữu sơ khai cảm thấy cần du nhập cách kết thúc tương tự cho cuộc hội họp phụng vụ của mình. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, cụm từ Latin "ite missa est" được sử dụng cho mục tiêu này. Cụm từ này có nghĩa đen là "hãy đi, anh chị em đã được giải tán", được chuyển dịch là "lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an". Điều có ý nghĩa nhất đối với việc giải tán này là toàn thể phụng vụ Thánh Thể nhận tên của mình là Misa, nghĩa là giải tán, gửi đi, trong dòng cuối cùng này. Điều này cho thấy rằng thánh lễ rốt cuộc được xem như việc sai đi. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo giải thích việc cử hành Thánh Thể được gọi là thánh lễ, Misa, bởi vì phụng vụ, trong đó, mầu nhiệm cứu độ được kết thúc với lời Hội Thánh sai các tín hữu đi vào đời, để họ thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúa Cha đã sai Chúa Con vào trần gian, để người chịu chết vì chúng ta, và ban cho chúng ta được chia sẻ sự sống thần linh với người. Như đã thấy, toàn thể mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, tức là sự đau khổ, sự chết và sự sống lại của người, được hiện tại hóa cho chúng ta trong phụng vụ Thánh Thể, để chúng ta có thể được kết hiệp cách sâu xa hơn vào đời sống và sứ vụ của Chúa Giêsu. Thánh Thể càng hiệp nhất chúng ta sâu xa hơn với Chúa Giêsu, chúng ta càng phản chiếu đời sống và tình yêu của người cho thế giới xung quanh. Vì thế, dòng cuối cùng của phụng vụ thánh lễ chẳng phải là sự giải tán không mục đích, nhưng là sự giải tán đi kèm sứ vụ. Đó là việc sai dân Chúa đưa các mầu nhiệm của Đức Kitô vào thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã cùng nhau đi hết tập sách Tìm Hiểu Thánh Lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng dòng Đa Minh. Tập sách này đã dẫn chúng ta trải qua một chuyến du lịch thánh kinh nhờ thánh lễ. Hy vọng qua việc khảo sát các phần chính của thánh lễ bằng ống kính thánh kinh sẽ đem lại cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ về phụng vụ Thánh Thể và giúp chúng ta nhận biết nhiều hơn tính sâu sắc của những điều đang xảy ra trước mắt, đồng thời nắm bắt ý nghĩa của những lời chúng ta đọc, những việc chúng ta làm khi tham dự các mầu nhiệm này. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và tiền đời, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể, được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời, con người là gì, con người có thể làm được những gì, và con người phải như thế nào? Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ, đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa. Một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc, có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho loài người, đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu để đạt tới. Kế đến, chúng ta nói về liên đới, tôn trọng và yêu thương. Giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới, và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này được thể hiện rõ nét trong học thuyết xã hội của giáo hội, như số 44 của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã diễn giải. Đây là thái độ được xây dựng trên sự xác tín về việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử, và như chất men trong lịch sử quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano Đệ Nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ. Chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 1,
giới thiệu về giáo hội như là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha. Vì thế, qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội mong muốn đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh, làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 41, trong xã hội hiện đại, con người càng ngày càng kinh nghiệm về một nhu cầu mới, là luôn khao khát muốn biết, ít là một cách mơ hồ, cuộc sống, hoạt động và cả cái chết của mình có ý nghĩa gì. Chúng ta thật khó mà đáp ứng những nhu cầu xây dựng một tương lai trong một bối cảnh mới mẻ, đầy những mối quan hệ ngày càng phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau trên bình diện quốc tế, đang khi chính những mối quan hệ ấy ngày càng thiếu trật tự và kém an toàn. Trong hoàn cảnh này, sự sống và cái chết của con người dường như chỉ do những tiến bộ khoa học và kỹ thuật quyết định. Dường như những tiến bộ khoa học lại biến chuyển nhanh hơn khả năng của con người để định ra những mục tiêu và lượng giá được những tổn thất do khoa học gây ra. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, về nhiều hiện tượng cho thấy rằng những công dân của những quốc gia giàu có càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với những của cải trần thế và đang nhanh chóng đánh mất ảo tưởng sung túc về một thiên đàng hạ giới. Nhân loại cũng ngày càng ý thức hơn về những quyền lợi của con người, những quyền lợi phổ quát và không thể bị tước đoạt, và người ta càng ngày càng mong mỏi có những mối quan hệ chính đáng và nhân đạo hơn. Giáo hội cố gắng trả lời cho những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con người qua việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng này giải thoát phẩm giá con người khỏi những tư tưởng đang thay đổi và bảo đảm cho quyền tự do của họ. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chỉ cho thấy sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện nay là giúp đỡ mọi hữu thể con người khám phá ra ý nghĩa tối hậu của sự hiện hữu của họ ở trong Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 41 đã khẳng định rằng, chỉ một mình Thiên Chúa mà giáo hội đang phục vụ mới có thể hoàn toàn thỏa mãn được những ước vọng sâu xa nhất của lòng người, vì lòng người không bao giờ có thể thỏa mãn với thế giới và những gì mà thế giới trao tặng. Chỉ có Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và cứu chuộc họ khỏi tội lỗi, mới có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thích hợp qua việc mặc khải được thực hiện nơi con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, hiến chế của công đồng còn nhấn mạnh rằng, tin mừng, loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, cởi bỏ mọi ràng buộc do hậu quả của tội lỗi, tôn trọng triệt để phẩm giá và sự tự do chọn lựa của lương tâm, không ngừng khuyến khích, phát huy những tài năng của con người để phục vụ Thiên Chúa và người khác. Và sau hết, tin mừng khuyên dạy mọi người phải có lòng yêu thương bác ái đối với nhau. Kế đến, chúng ta nói về khởi đầu lại từ niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã lý giải trong thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 rằng niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Giêsu Kitô soi sáng cho những nguyên tắc luân lý là nền tảng duy nhất và không thể thay thế được của sự ổn định và an bình, của trật tự nội tâm và ngoại giới, trật tự riêng hay chung, mà chỉ niềm tin đó mới có thể làm nảy sinh và bảo đảm sự phong phú của các quốc gia. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55 như sau. Đời sống xã hội phải dựa trên nền tảng kế hoạch của Thiên Chúa, vì chiều hướng thần học cần thiết cho cả việc giải thích lẫn giải quyết những vấn đề hiện nay trong xã hội loài người. Bởi lẽ, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, số 98, thì trong một thế giới có đầy rẫy những hình thức bóc lột và bất công xã hội trầm trọng, con người cần phải có một nhận thức rộng rãi và nhạy bén hơn bao giờ hết về nhu cầu đổi mới triệt để về con người và xã hội để có thể bảo đảm công lý, tình liên đới, sự trung thực và cởi mở. Chắc chắn con đường đi đến đó còn dài và khó khăn. Việc đạt được một sự đổi mới như thế đòi hỏi một nỗ lực to lớn, đặc biệt khi kể đến số lượng và tính trầm trọng của những nguyên nhân làm phát sinh và làm tồi tệ thêm những tình huống bất công đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Tuy vậy, như lịch sử và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, không khó để khám phá ra tận cùng nguyên nhân của những tình huống này, vì rõ ràng chúng thật sự liên quan đến văn hóa, gắn kết với những cách nhìn đặc biệt về con người, xã hội và thế giới. Quả vậy, từ tâm điểm của vấn đề văn hóa, chúng ta tìm được nhận thức luân lý, mà nhận thức này lần lượt được đâm rễ và hoàn thành trong nhận thức tôn giáo. Như thế, đối diện với những vấn đề xã hội, chúng ta cần không nên để mình bị lôi kéo bởi những niềm mong ước ngây thơ rằng chúng ta sẽ tìm được một vài công thức kỳ diệu khi đối diện với những thử thách lớn lao của thời đại này. Không, chúng ta sẽ không được cứu thoát bằng một công thức, nhưng nhờ một con người và sự bảo đảm mà con người đó đem đến cho chúng ta, đó là Thầy ở với anh em. Vì thế, vấn đề không phải là phát minh ra một chương trình mới. Chương trình có sẵn rồi, đó là kế hoạch mà chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng và trong truyền thống sống động, mãi mãi sẽ như vậy. Cuối cùng, chương trình đó có tâm điểm là chính Đức Kitô, đấng phải được nhận biết, được yêu thương và được bắt chước, để trong người chúng ta có thể sống đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, và cùng với người chúng ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành nơi Jerusalem trên trời. Đây là những điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong tông thư Tiến vào Thiên Niên Kỷ thứ 3 số 29. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng: "Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là tầm thường, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?" Hứa Kính Tôn trả lời: "Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng, gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét, vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng cơn mưa, thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần, đâu phải là một người vẹn toàn, thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên, ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian, nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi, thì trung thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi, thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi, thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian, nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. Quý vị và các bạn thân mến, lời thị phi mà Quan Hứa Kính Tôn đề cập đến trong câu chuyện trên được hiểu là dư luận, là những lời nói đúng sai không thể lường được từ miệng người đời. Là một từ Hán Việt, từ ngữ thị phi cho chúng ta một khái niệm rất rõ ràng. Thị là đúng và phi là sai. Điều đó nhắc chúng ta nhớ rằng, bản chất của dư luận với những lời nhận định và phê phán đều có thể đúng và cũng có thể sai. Ngày hôm nay, khi vào các trang mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy rất rõ là mỗi sự việc hay nhân vật nào đó được đề cập đến đều được vô số người bình luận theo những chiều hướng và quan điểm khác nhau. Tích cực cũng có, mà tiêu cực cũng có, khen ngợi cũng lắm, mà chê bai cũng nhiều. Trong gia đình, trường học, công sở hay bất kỳ tổ chức nào trong xã hội, mỗi con người đều là những cá thể tồn tại với nhiều nét khác biệt nhau về tuổi tác, tính tình, quan điểm sống và cả những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Vì những sự khác biệt đó mà chúng ta không thể tránh khỏi những va chạm và xung khắc khi nhận xét và đánh giá về nhau và về cuộc sống. Như kinh nghiệm ông bà ta đã đúc kết, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Nhìn lại cuộc đời Chúa Giêsu, trong những năm tháng thi hành sứ vụ công khai rao giảng tin mừng, cứu chữa bao kiếp người lầm than, khốn khổ, người cũng luôn phải đối diện với những dư luận và thái độ công kích của nhiều thành phần trong xã hội Do Thái đương thời. Chúa Giêsu không bất chấp hay dẫm đạp lên dư luận. Người vẫn cần biết cái nhìn của người khác về mình, và có lần người đã hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Người đã lắng nghe các môn đệ thuật lại những lời nhận định của người khác. Người thì bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Chúa Giêsu không đưa ra một lời bình luận đúng sai nào về những nhận xét đó. Người để cho dân chúng có quyền nói những gì họ nghĩ. Nhưng người mời gọi các môn đệ hãy tự tìm ra sự thật về người bằng chính kinh nghiệm và niềm tin của các ông để trả lời cho câu hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Chúng ta học được nơi Chúa Giêsu bài học biết tôn trọng quan điểm của người khác, lưu ý đến dư luận, nhưng phải biết phân định đúng sai, phải trái trước những lời thị phi để luôn sống trong sự thật, bình an và giúp người khác cũng biết tôn trọng và bảo vệ sự thật. Lạy Chúa, giữa một thế giới mà sự thật thường xuyên bị bóp méo và con người dễ dàng dùng lời nói để làm tổn thương danh dự và nhân phẩm của người khác, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa, để nhờ thần khí của Chúa hướng dẫn, chúng con không bị rơi vào những cạm bẫy của dư luận, hay trở nên nao núng, bất an vì lời ra tiếng vào của người khác. Nhất là, xin giúp chúng con biết sáng suốt lắng nghe và đón nhận những lời góp ý tích cực trong sự thật, để sửa chữa những thiếu sót của mình, hầu mỗi ngày sống tốt với tha nhân và làm đẹp lòng Chúa hơn nữa. Amen.
Con có Chúa mà, con còn lo chi bệnh tật. Con có Chúa mà, con có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lắm gian truân, dẫu đời lắm đau thương, dẫu đời lắm bon chen, con vẫn không lùi bước. Vì con có Chúa mà, cuộc sống con không một mình. Vì con có Chúa mà, con mãi mê chỉ tìm vật chất. Hàng ngày cứ dòng ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều. Đừng để con xa Chúa, dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con không rời. Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài. Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.